Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Các cụ xưa thường nói an cư lạc nghiệp, ý nghĩa câu nói này đã trở thành kim chỉ nam cho người lao động trong cả cuộc đời làm việc của mình. Nhưng làm thế nào để công nhân lao động có thể sở hữu được căn nhà an cư? Câu trả lời rất cần được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết. Trong chương trình Giờ thứ 9 tuần này, chúng tôi tập trung phản ánh mong mỏi của người lao động về việc sở hữu các căn nhà ở xã hội với mức giá phù hợp. Mục câu chuyện chính sách tuần này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Bách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên xung quanh vấn đề thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại địa phương này. Cuối chương trình, mục quà tặng Giờ thứ 9 là những ca khúc ca ngợi mùa thu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, có thể sở hữu được một căn nhà sau nhiều năm làm việc, không còn phải đi thuê trọ là ước mơ của rất nhiều lao động. Thế nhưng trên thực tế, từ thủ tục, cơ chế chính sách, nguồn vốn hỗ trợ, từ ngân hàng và số tiền dành dụm để mua nhà ở xã hội vẫn là rào cản đối với rất nhiều người lao động. Phản ánh của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Suốt 6 năm đi làm, tháng nào tôi cũng phải lo ăn từng bữa và khoác khoản chi phí hàng ngày từ gạo, dầu, mắm muối đến tiền bỉm sữa. Nên không dám nghĩ, mà có nghĩ thì cũng chả biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể mua cho mình một ngôi nhà.
Đó là chia sẻ của chị Bùi Thị Hà, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Dù suốt 6 năm liên tục làm công nhân may, nhưng với tổng thu nhập của hai vợ chồng từ 14 đến 16 triệu đồng trên tháng, thì việc có được một ngôi nhà của riêng mình vẫn chỉ là trong giấc mơ. Chị Hà cho biết, cả hai vợ chồng đều làm công nhân, phải đi làm từ sáng sớm đến tối mới về, lại không có thời gian đưa đón con. Vì vậy, cả hai con nhỏ đều phải gửi bán trú ở nhóm trẻ tư thục với mức học phí gần 2 triệu đồng một cháu. Hàng tháng, vợ chồng chị phải trả thêm tiền thuê nhà, tiền điện nước, cộng thêm phần ăn uống, sinh hoạt và giỗ Tết. Nên dù đã thắt chặt mọi chi tiêu thì cũng chỉ để ra được 4 triệu đồng mỗi tháng để phòng trừ con ốm đau. Chị Hà tâm sự.
Làm việc ở công ty may, hai vợ chồng chúng tôi phải tăng ca liên tục, thậm chí đi làm không ngày nghỉ. Nếu công ty có đơn hàng thì đi làm thêm, chúng tôi đăng ký làm cả ngày chủ nhật. Làm vất vả như vậy mà vợ chồng chúng tôi chi tiêu rất hà tiện, cũng chỉ để được 4 triệu đồng một tháng. Gia đình bố mẹ hai bên thì đều khó khăn nên cũng không có được sự hỗ trợ. Tất cả phải tự lo, tự làm, tự ăn. 6 năm đi làm thì chúng tôi tiết kiệm được hơn 200 triệu. Nhưng với giá đất cao như hiện nay thì rất là khó mua. Mặc dù chúng tôi có biết ngân hàng chính sách có cho người lao động vay tiền để xây nhà, nhưng mà giá đất ở Yên Dũng bây giờ rất là cao nên không biết bao giờ chúng tôi mới có thể mua được đất rồi sau đó vay tiền ngân hàng chính sách xã hội để xây nhà.
Có cùng nỗi trăn trở, anh Đào Văn Toàn, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Laxe ICT, có mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng trên tháng, không quá thấp nếu như trang trải cho riêng mình. Nhưng vợ chồng anh lại phải dành tiền nuôi con, thuê trọ nên rất chật vật. Hiện gia đình anh đang thuê trọ trong căn phòng gần 3m² ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. Do giá rẻ nên căn phòng đã xuống cấp, nóng bức vào mùa hè, ẩm thấp vào mùa mưa. Thương con, vợ chồng anh Toàn cố gắng tiết kiệm mua chiếc điều hòa nhiệt độ để làm mát không khí, cũng là để đỡ ẩm thấp. Vậy là mỗi tháng anh chị lại phải cõng thêm hơn 1 triệu đồng tiền điện, tiền nước. Nhiều năm làm việc, vợ chồng anh không dám chi tiêu phung phí, mỗi năm chỉ dám về quê một đôi lần. Thế nhưng 3 năm xảy ra dịch COVID-19 khiến cho thu nhập của hai vợ chồng giảm sút, phải lấy tiền tích lũy để chi tiêu. Vì vậy, với vợ chồng anh, việc được sở hữu căn nhà, dù là nhà ở xã hội, cũng là quá xa vời. Anh Toàn mong muốn.
Tôi làm công ty hơn 10 triệu, nghe thì tưởng lương cao, nhưng trừ các khoản chi tiêu, sinh hoạt ăn uống, thuê nhà, con cái đi học, thì chỉ vừa đủ, tháng nào về quê thăm ông bà thì hết tiền dư. Đi làm mấy năm trước, vợ chồng cũng tích góp được ít tiền, nhưng đợt dịch Covid nghỉ làm về quê nên đã tiêu âm vào tiền tiết kiệm. Giờ đi làm lại để tiết kiệm thì lại không biết đến bao giờ mới đủ tiền đặt cọc để mua nhà.
Cúi đầu ngao ngán, không chỉ có những người công nhân thu nhập thấp, mà với chị Trần Thị Thanh Lam, quê ở Lạng Sơn, là quản lý nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Laxe ICT, khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, gần 8 năm nay vẫn phải đi thuê trọ. Mặc dù có hợp đồng lao động dài hạn, Nhưng với mức thu nhập 12 triệu đồng trên tháng, chị Lam phải đóng thuế thu nhập cá nhân nên không thuộc diện được mua hay vay tiền để mua nhà ở xã hội. Chị Lam cho biết, trừ khoản tiền đóng thuế, tiền gửi về quê và các khoản phí sinh hoạt, mỗi tháng chị tiết kiệm được khoảng 6 triệu đồng. Nhưng vì phải mua nhà ở thương mại, lại không được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nên dù chị đã chi tiêu tiết kiệm thì cũng rất khó để có thể mua được một căn chung cư thương mại tại thành phố Bắc Giang. Chị Lam chia sẻ.
Bản thân tôi đi làm ở công ty lắp xe thì nhận thấy là lương cũng khá là cao. Tuy nhiên thì trừ các khoản chi phí thu nhập cá nhân thì cái khoản đề ra cũng không được đáng là bao nhiêu cả.
Vì vậy nếu mà bản thân tôi không được hỗ trợ hoặc là được vay vốn từ ngân hàng chính sách, nếu không được đưa vào dạng để vay tiền mua nhà ở xã hội thì bản thân chúng tôi sẽ không bao giờ có thể mua được một căn nhà riêng của mình để mua được một căn nhà thương mại.
Cũng như chị Hà, anh Toàn, chị Lam, còn rất nhiều công nhân và gia đình người lao động khác hiện đang trong cảnh thu nhập thấp, phải đi thuê trọ, có hoàn cảnh khó khăn. Và họ đều có chung mong muốn giá bán nhà ở xã hội giảm hơn nữa, được vay vốn và thời gian dài hơn, lãi suất vay thấp hơn và thủ tục vay vốn đơn giản hơn để ước mơ sở hữu một căn nhà ở xã hội của họ trở thành hiện thực.
Khi giá xăng và các mặt hàng tiêu dùng đều tăng, thì nhà nước nên tăng mức thu nhập tối thiểu không phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ 11 lên 13 triệu và tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 4,4 triệu lên 5,5 triệu đồng để phù hợp hơn với thu nhập thực tế. Có như vậy, người lao động như chúng tôi mới có cơ hội an cư.
Tôi mong nhà nước nới rộng thêm quy định và điều kiện để người lao động thu nhập thấp như chúng tôi mua được nhà ở xã hội, được dễ dàng hơn, lãi suất vay mong sao được giảm và ưu đãi hơn nữa.
Để mua được đất thì đã khó, để có tiền xây nhà lại càng khó hơn. Bây giờ xây một ngôi nhà cấp 4 vững chãi cũng mất khoảng hơn 600 triệu. Thì tôi mong sao ngân hàng chính sách nâng mức cho vay lên cao hơn để chúng tôi có thể xây được nhà.
Để giải quyết những mong muốn trên, nếu không có những cơ chế chính sách phù hợp, thì ước mơ về một ngôi nhà giá rẻ đối với đại bộ phận người lao động sẽ vẫn chỉ là ước mơ khó thực hiện.
Câu chuyện chính sách.
Vâng, thưa quý vị, nếu như không có những cơ chế chính sách phù hợp, ở các địa phương không có sự quan tâm, thì với đại bộ phận người lao động, giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ giá rẻ vẫn chỉ là ước mơ. Thưa quý thính giả, đối với huyện Việt Yên, với quy hoạch là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, Việt Yên là địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp diễn ra nhanh chóng. Trong tổng số gần 300.000 công nhân toàn tỉnh, thì số lượng này 80% tập trung tại huyện Việt Yên. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, song song với việc thực hiện đề án nhà trọ an toàn văn minh, Việt Yên còn đặc biệt quan tâm quy hoạch quỹ đất và thu hút các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Đây được coi là giải pháp căn cơ giúp công nhân ổn định và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Một câu chuyện chính sách kỳ này, ông Lê Hoàng Bách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn thông tin này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Lê Hoàng Bách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên, chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Thưa ông, qua thực tế phát triển kinh tế xã hội những năm qua thì ông đánh giá như thế nào về nhu cầu nhà ở xã hội khi mà công nghiệp ngày càng trở thành thế mạnh trên địa bàn huyện Việt Yên ạ?
Vâng, huyện Việt Yên thì được xác định là huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh. Thế và cũng dự kiến là đến năm 2025 là sẽ thành lập thị xã. Thế và hiện nay theo quy hoạch tỉnh thì huyện có 11 khu công nghiệp. Đấy và hiện nay là 4 khu công nghiệp đã thành lập. Đấy thì bao gồm có Quang Châu, Vân Trung, Đình Chám và Việt Hàn. Đấy thì vừa rồi Thủ tướng Chính phủ cũng có cái chủ trương mở rộng cái khu công nghiệp Việt Hàn, xây dựng khu công nghiệp Việt Hàn và mở rộng cái khu công nghiệp Quang Châu. Đấy và theo quy hoạch là có 7 cái khu công nghiệp nữa. Đấy gồm có Hòa Yên, rồi Quang Châu 2, Tiên Sơn, Ninh Sơn, Minh Đức, Thượng Lan, Ngọc Thiện, đấy, Song Mai, Nghĩa Trung, Tử Lãn, Bích Sơn. Đấy và ngoài ra thì nó còn có 9 cái cụm công nghiệp. Đấy thì trong đó đã có 5 cái cụm công nghiệp được thành lập. Đấy và quy hoạch mới 4 cái cụm công nghiệp gồm có là khu công nghiệp Tiên Sơn, khu công nghiệp Quang Châu, khu công nghiệp Minh Đức, Ngọc Lý và cụm nghiệp Nghĩa Trung. Thế do vậy là cái nhu cầu về nhà ở công nhân là rất lớn. Đấy và nguồn nhân lực phục vụ sản xuất trong các khu công nghiệp thì cũng ngày càng lớn. Do đó nhu cầu về nhà xã hội nhà ở dành cho công nhân trên địa bàn cũng ngày càng tăng cao, và cái việc thu hút đầu tư xây dựng các cái dự án nhà ở xã hội trên địa bàn là cũng là rất cần thiết.
Như ông vừa trao đổi thì số lượng các khu công nghiệp sẽ ngày càng gia tăng theo cái quy hoạch chung của huyện, và kéo theo đó thì cái số lượng công nhân cũng sẽ tăng theo. Và mới đây thì tỉnh cũng đã ban hành một cái đề án nhà trọ an toàn văn minh. Ở đây được coi là một cái giải pháp để mà đáp ứng cái nhu cầu thuê nhà ở của công nhân. Tuy nhiên nếu mà là nhà ở, là nhà trọ thì là chỉ là giải pháp tạm thời, bởi về lâu dài thì muốn công nhân thực sự ổn định và có một cái chất lượng cuộc sống tốt thì điều mà họ mong muốn đó là mua được một cái căn nhà ở xã hội. Vậy thì để giải quyết nhu cầu này, huyện Việt Yên đã quan tâm và chỉ đạo cái nội dung này ra sao ạ?
Vâng. Về cái nội dung nhà trọ của công nhân ấy, thì thực ra thì huyện vẫn duy trì cả hai cái giải pháp. Thứ nhất là vẫn quan tâm đến cái việc nhà trọ an toàn văn minh đối với lại khu vực mà tiếp giáp các khu nghiệp. Đấy, và song song với đó thì vẫn phải có giải pháp để xây dựng các cái nhà ở xã hội. Đấy, các công nhân thì họ cũng có đa dạng cái nhu cầu. Đấy, có thể là có những công nhân thì họ muốn ở nhà trọ nó thoải mái, nó linh hoạt hơn. Đấy, và cũng có rất nhiều công nhân là có nhu cầu thuê hoặc là mua nhà ở xã hội. Đấy, thì nó gắn bó lâu dài và nó ổn định cuộc sống hơn. Riêng về nhà trọ ấy thì là huyện ủy cũng đã ban hành một cái nghị quyết về nhà trọ an toàn văn minh. Đấy, và huyện thì cũng đã xây dựng kế hoạch để thực hiện cái nghị quyết này. Đấy, thì anh em chúng tôi cũng ngay từ khâu xây dựng rồi khâu quản lý thì chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo. Đấy, cả ngay từ khâu xây dựng là đảm bảo phòng cháy như nào, cấp nước như nào. Đấy, tất cả nội dung đó trong kế hoạch nhà trọ an toàn văn minh là chúng tôi cũng đã chỉ đạo yêu cầu các xã thực hiện.
Cùng với việc mà quan tâm đến cái đề án nhà trọ an toàn văn minh thì với những cái hiện tại cái dự án nhà ở xã hội đang thực hiện này, thế và lượng công nhân thì thời gian tới sẽ dự báo còn tăng. Vậy để đáp ứng nhu cầu của họ về cái nhu cầu về cái nhà ở xã hội này thì thời gian tới chúng ta cần phải làm gì thưa ông?
Vâng. Về các cái nhà ở xã hội thì đến nay trên địa bàn huyện thì cũng đã quy hoạch được tổng số là 14 dự án khu nhà ở xã hội với tổng diện tích là khoảng 99,7 ha. Và đáp ứng nhu cầu cho gần 200.000 người. Đấy, và trong đó thì cũng đã có 9 cái dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn đầu tư và cũng đang triển khai thực hiện. Đấy, và trong thời gian tới thì huyện ủy cũng như ban huyện cũng tăng cường công tác chỉ đạo thu hút đầu tư các dự án nhà xã hội, nhà công nhân theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đấy, và đảm bảo nhu cầu cho người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Và đồng thời thì cũng quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu thiết chế công đoàn để phục vụ sinh hoạt cộng đồng người lao động. Đấy, ví dụ chúng ta cũng xây dựng cái nhà ở công nhân rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì cái hạ tầng xã hội là nó cũng phải đảm bảo. Nó phải đi theo cái nhu cầu của người dân. Có nghĩa là phải xây dựng chợ, này, trường học, trường mầm non, nhà trẻ. Rồi những cái các nhu cầu thiết yếu khác của công nhân. Và chúng tôi là cũng quy hoạch và cũng dự kiến là xây dựng đồng bộ.
Xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, mùa thu khi đất trời giao hòa trong những bản hòa tấu của thiên nhiên cũng là lúc lòng người dậy lên nhiều cảm xúc. Và hơn hết, người ta lại đi tìm sự đồng điệu trong âm nhạc. Không gian mơ màng, lãng đãng của mùa thu chính là khởi nguồn cho mọi cảm xúc của người nhạc sĩ để viết nên những bản tình ca bất hủ. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới các bạn những tình khúc thu trữ tình ngọt ngào ấy để chúng ta có thêm những giây phút lắng lại với lòng mình thư giãn nhất, yêu đời nhất các bạn nhé. Mở đầu mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Mùa thu cho em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát ca sĩ Tùng Dương.
Hát khúc yêu đương mang ái ân, mang tình yêu tới. Em có nghe, nghe hồn thu nói, mình yêu nhau nhé. Em có hay, mùa thu mưa bay gió nhẹ. Em có hay, thu về hết dấu cô liêu. Và em có hay khi mùa thu tới, bao trái tim vương màu xanh mới. Em có hay hay mùa thu tới, hồn anh ngất ngây. Nắng mưa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt đôi môi em thơm nồng tình yêu. Anh em mùa thu tới, em có mơ mùa thu cho ai nức nở, em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi, và em có em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương.
theo chương trình, mời các bạn nghe ca khúc Câu chuyện mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng với tiếng hát của ca sĩ Ái Phương. Với ca khúc Câu chuyện mùa thu, mọi người vẫn hình dung về một chuyện tình buồn. Bài hát nhận được nhiều lời khen, không chỉ với hình ảnh đẹp, mà lời bài hát cũng vô cùng ngọt ngào, đến từ giọng ca Ái Phương. Chắc chắn sẽ làm bạn yêu thích ngay khi nghe từ những giây đầu tiên.
Chiều xuống lá thu rơi, một mai em thức dậy, tình yêu như đến bất ngờ và anh đang ở đây. Nhành hoa sâu trong tay và anh thương bao giờ, nụ hoa bé là em đó thật vô tư. Lá vàng buông xuống, anh đang cùng em dạo bước, bàn tay nắm chặt em bước gì để cho thời gian ngừng trôi.
Thân mến, mùa thu là mùa của đợi chờ, chàng trai chờ đợi cô gái quay về. Bài hát Mùa thu tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Lương Ngọc Châu đã thể hiện không gian tĩnh của sự chờ đợi ấy. Ở đó mọi thứ vẫn được lặng thầm diễn ra, có nắng, gió, chiều tàn và sương đêm khiến cho chàng trai cảm thấy hụt hẫng cô đơn. Lời bài hát như mong muốn của chàng trai gọi cô gái quay trở về cho kịp mùa đông này. Với giai điệu xa xiết, nhẹ nhàng, chắc chắn ca sĩ Hoàng Hải sẽ làm bạn yêu thích bài hát này cho mà xem.
Thank you.
thời gian nhẹ nhàng vẫn thế, tình yêu nhẹ nhàng nỗi nhớ. Chiếc lá bỗng rơi ngoài sân, chút gió thì thầm chợt qua, mùa thu nhẹ nhàng mưa man, cỏ xanh nhẹ nhàng thơm mướt, từng vệt chân em in dưới lá khô rụng đầy, tựa như tình yêu trong trái tim anh. Sương đêm lạnh buốt giá tâm hồn, trái tim tình yêu mùa thu nhớ em, chỉ mình anh giữa mùa thu ấy, với nỗi cô đơn yêu thương mong đợi. Mong em rồi em sẽ quay về, sẽ qua mùa đông dành tặng em muôn ngàn câu hát, trao trọn tình yêu nơi
các bạn thân mến, những giai điệu ngọt ngào của mùa thu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.